Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, những thói quen tốt về tài chính chứ không phải là sử dụng tiền mới là vốn sống quý giá của con của chúng ta nhận được về những khoản lãi trong tương lai. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách để giúp cho con chúng ta có những thói quen tốt khi sử dụng tiền. Đầu tiên đó chính là thay nhãn tiền tiêu vặt thành tiền công. Đừng để con của chúng ta nghĩ rằng tiền sinh ra là bởi ATM thay vì giá trị lao động thực sự. Hãy bắt đầu trả công cho con khi chúng giúp những việc nhà. Trẻ sẽ thấy mình là người lớn, có trách nhiệm hơn với những công việc được giao cho thay vì tiền tiêu vặt hàng ngày. Và mắng mỏ chúng vì không giúp đỡ việc nhà, hãy trao cho trẻ những cơ hội để tự kiếm tiền và hiểu được giá trị của đồng tiền. Thứ hai đó chính là cho tiền tiêu vặt hàng tuần thay vì hàng ngày. Một tuần là một thời gian vừa đủ để cho con không quá thoải mái tung tiền, không cần lo nghĩ ngày mai vì ngày nào cũng có tiền. Thời gian này cũng đủ ngắn để cho số tiền của con không quá lớn so với cho con tiền hàng tháng. Cách cho tiền một lần từ đầu tháng khiến cho con dễ gặp cảnh đầu voi đuôi chuột. Khi con tự tin dùng tiền cho những món gì quá lớn vào đầu tháng thì bù lại cuối tháng phải xin trợ cấp thêm từ bố mẹ một lần nữa. Thứ ba đó chính là giúp con quản lý túi tiền. Sau khi dạy con cách kiếm tiền, cách trao tiền vào tay chúng ta cần dạy chúng cách quản lý những gì mà chúng đang có. Không thể tránh được việc mua cho con một chiếc điện thoại để bố mẹ tiện liên lạc đưa đón con đi học hàng ngày. Vậy tại sao chúng ta không tận dụng luôn chiếc điện thoại thông minh với những phần mềm chi tiêu đơn giản cho tuổi trẻ sử dụng và kiểm soát túi tiền nhỏ của chúng? Nếu không ưa thích cách này, chúng ta có thể sử dụng cách truyền thống là lấy bút và giấy. Có nhiều bố mẹ chia sẻ trong gia đình là họ có cuốn sổ nhỏ, khi nào con nhận tiền từ bố mẹ thì phải ghi rõ số tiền ngày tháng và ký trao nhận đàng hoàng. Vậy thì con có thể có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại chi tiêu cho cuối ngày. Khi mà ghi chép lại các chi tiêu, con sẽ dễ dàng nhận ra được tính hiệu quả trong cách chi tiêu của mình. Nếu con không nỡ mua chiếc váy nọ thì có thể sớm mua được chiếc điện thoại thông minh, hoặc là thay vì đi xem phim với bạn, con có thể chơi những thứ khác ít tốn kém hơn và không bị cháy túi vào những ngày sau đó. Cách chi tiêu này sẽ giúp con nhìn nhận ra được những thói quen chi tiêu của mình, giúp cho con rút ra được những bài học từ những hành động của chúng sau này. Thứ tư đó chính là công thức ba lọ tiền: chi tiêu, tiết kiệm và cho đi. Nhiều người lớn bắt đầu áp dụng chia tiền lương của mình thành các gói khác nhau. Có người chia làm 5 gói, có người chia làm 7 gói. Với trẻ em thì đương nhiên là đơn giản hơn. Công thức phổ biến nhất là chia thành 3 quỹ bao gồm 40% chi tiêu, 50% tiết kiệm và 10% là cho đi. Loại chi tiêu chiếm 40% số tiền con có được dùng để mua bánh, kẹo, đi chơi với bạn và những lặt vặt cho con dùng hàng ngày. Loại tiết kiệm có tỷ lệ lớn nhất là 50% giúp con học được cách tiết kiệm và hiểu được giá trị của việc tiết kiệm từ nhỏ. Loại tiền này không chỉ dành cho tương lai, cho con học đại học mà còn tùy thuộc vào độ tuổi của con. Có thể chỉ đơn giản là những món đồ đắt tiền mà con muốn có được, như là nâng cấp chiếc điện thoại hay là một đôi giày tốt. Loại cho đi dùng để đóng góp cho những công việc quan trọng của gia đình, giúp đỡ bạn bè, hay là cao cả hơn là chúng ta có thể dạy cho con làm từ thiện từ nhỏ thì thật là ý nghĩa. Kính thưa quý vị, khi được giáo dục sớm về tiền bạc tài chính, trẻ em sẽ được khuyến khích để trở nên chu đáo hơn trong việc chi tiêu, cũng như là dạy chúng mục tiêu và quản lý ngân quỹ. Nhưng trên hết, khi dạy con, chúng ta phải nhớ là nghiêm khắc với chính mình. Đừng quên là con luôn theo sát chúng ta và chứng kiến cách chúng ta chi tiêu.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Dường lưu ly rất trong tuôn chảy tràn từ trong. Kính thưa quý bà chị em thương mến, chủ đề hôm nay chúng ta nghiên cứu là cùng đến thiên đàng. Khi mà nghe cái chủ đề này, có lẽ quý bà chị em sẽ tự hỏi không biết điều này nghĩa là gì. Ai sẽ cùng đến? Thiên đàng ở đâu? Thiên đàng có phải là chúng ta cùng đi trên một cầu thang bắt từ ở dưới đất này lên tới trên trời hay không? Hay là đi trên một chiếc phi thuyền? Hoặc đi như thế nào để vượt qua khoảng không gian vô tận này? Cùng đến thiên đàng, chúng ta phải làm gì để có mặt ở thiên quốc? Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, mong muốn ở thiên đàng nằm ở trên các bia mộ. Người này an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, người này đang ở chốn cực lạc. Kính thưa quý ông bà chị em, thiên đàng là một mơ ước, là một nơi mà mọi người mong muốn đến. Đứa bé trong bụng mẹ, đứa bé không bao giờ tưởng tượng có một ngày nó sẽ được sanh ra. Và cái cuốn rúng đối với đứa bé giống như chúng ta ở trên thế gian này: bất động sản, tiền bạc và các mối quan hệ. Đứa bé chưa có thể nhìn thấy được mặt cha mẹ, nhưng cha mẹ thì đang đợi em bé này được sanh ra. Đức Chúa Giêsu, Ngài đang chuẩn bị một chỗ trên thiên đàng để chờ đợi chúng ta. Và với trí óc hữu hạn con người chưa hiểu được một cách rõ ràng về quyền năng của thiên đàng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 27, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối, không hề được vào thành. Đây là thành Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta một bước đến thiên quốc, đến thiên đàng như thế nào? Ô uế, không được vào thành, đó là tội lỗi. Ai muốn vào thiên đàng thì phải từ bỏ tội lỗi. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có tội, và tất cả chúng ta đều ở dưới hình phạt mà tội lỗi cho chúng ta biết. Tiền công của tội lỗi là sự chết, trong sách Roma đoạn 6 câu 23. Và ai trong chúng ta cũng trải qua sự chết vì tội lỗi của chúng ta. Như vậy, muốn được ở trong thiên đàng, muốn tránh sự ô uế, nghĩa là chúng ta phải được tha tội, không còn tội. Nếu chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời làm được điều đó, và Ngài là đấng có quyền tha tội lỗi cho chúng ta, cách đó là cách chúng ta phải đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Trong một Giăng đoạn 1 câu 9: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình để tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ai trong chúng ta thì nhà cũng có những cái bao để đựng rác, có những cái rác là thực phẩm thì hôi rất nhanh, và có những rác sạch hơn như là giấy dụng vân vân thì không có mùi hôi, nhưng mà chúng ta cũng phải đưa ra để xe đổ rác đưa đi. Chúng ta không thể chứa rác nhiều ở trong nhà chúng ta quá mức quy định. Cho nên trong con người chúng ta cũng có những rác như rác sinh hoạt hàng ngày ở trong tâm hồn. Chúa đưa một phương cách đổ rác rất nhanh chóng. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch điều gian ác. Kính thưa quý ông bà chị em, trong một Giăng đoạn 1 câu 7 cũng cho chúng ta biết: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Tạ ơn Chúa, đây là con đường sạch tội một cách nhanh chóng để chúng ta có thể có mặt trong thiên quốc. Người ăn trộm bị đóng đinh trên thập tự giá đã xưng tội mình. Người này đã hối tiếc cuộc đời xấu xa mà mình đã sống, và chính Đức Chúa Giêsu lúc bấy giờ đã tha tội cho người trộm cắp này, và người trộm cắp này chắc sẽ được vào thiên đàng như lời Chúa hứa với ông ta. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, làm chúng ta sạch những tội lỗi chất chứa trong tâm hồn của chúng ta, và chúng ta sẽ không bị ô uế. Có người đã dùng những hình phạt đối với thân thể để được vào thiên đàng. Có người đã để những miếng chai vào giày, đi trên những bàn trong, rồi dùng những dây thần cột chặt quanh người. Rồi có người thì dùng những miếng sắt mỏng để đốt miệng và môi của mình. Cũng có những người dùng những miếng chai để đánh vào người để chảy máu, để họ có thể được vào thiên quốc. Nhưng Chúa không chỉ như vậy. Chúa tha thứ tội cho chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 3, Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thấy nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã nói lời này với Nicodem, là một người học cao, là một trong những người cai trị dân Giu-đa thời bấy giờ. Nicodem đã nói cùng Chúa Giêsu rằng: người già thì sanh lại sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu đã giải thích cho ông biết, Ngài không nói về sự sanh lại của thể xác, Ngài nói về sự sanh lại và đổi mới của tâm hồn và trí óc. Thân thể là thịt và huyết không thay đổi, nhưng sự sanh lại là thay đổi đời sống, đổi mới đời sống. Ở trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 17, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Nhiều chánh phủ đã thay đổi cách nghĩ, đã đổi mới khiến đất nước phát triển. Và trong lòng chúng ta, nếu chúng ta có sự thay đổi, thay đổi, bỏ cũ, thay mới, như một năm cũ trôi qua và một năm mới sắp đến, mọi sự đều trở nên mới. Suy nghĩ mới, hành động mới, và một niềm tin mới quan trọng. Sự sanh lại chỉ đến một người khi người đó tiếp nhận Đấng Christ vào tâm hồn, và Đấng Cơ Đốc trở thành chủ của đời sống của họ. Những tội lỗi trong quá khứ sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự đổi mới trong tâm hồn là một điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Có một người đến gặp Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh có viết cho chúng ta biết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến câu 19 như sau: Này có một người đến hỏi Ngài: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Sách Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến câu 19. Có nhiều người trên thế gian chúng ta nghĩ mình làm lành, lấn dữ là mình sẽ có mặt ở trong thiên quốc. Người thanh niên này cũng nghĩ như vậy. Và Chúa Giêsu phán người thanh niên này phải giữ những điều răn. Kính thưa quý ông bà chị em, trong trường hợp này, người thanh niên Giu-đa đến cùng Chúa Giêsu và hỏi một câu quan trọng nhất ở trong thế gian, mà câu này cũng là câu mỗi người chúng ta hỏi: tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu là Đấng yêu thương, Ngài phán cùng anh: nếu ngươi muốn có sự sống đời đời thì hãy giữ các điều răn. Người thanh niên kia là một người Do Thái, anh ta đã được dạy dỗ và giữ các điều răn trong Kinh Thánh từ nhỏ. Người thanh niên này bèn nói rằng: Thưa Chúa, điều răn nào mà Chúa muốn nói quan trọng hơn cả? Điều răn nào thật quan trọng cho một người phải giữ để được lên thiên đàng? Để trả lời câu hỏi của người thanh niên này, Đức Chúa Giêsu đã nêu ra một vài điều trong 10 điều răn. Đức Chúa Giêsu đã dạy rất rõ là cần phải giữ trọn vẹn 10 điều răn hầu có mặt ở thiên đàng. Như vậy, chúng ta biết rằng sự giữ các điều răn của Đức Chúa Trời trọn vẹn 10 điều răn chứ không phải 9 hoặc 8 điều răn. Bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể có mặt ở trong thiên đàng? Làm thế nào chúng ta có thể giữ trọn vẹn 10 điều răn này? Có người đã phạm một số các điều răn. Thưa quý bà chị, đường lối của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Trong sách Galati đoạn 2 câu 20, Kinh Thánh Galati đoạn 2 câu 20, thật sự chúng ta biết, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Khi nhận điều quan trọng này, Đấng Christ sống trong tôi, đây là điều quan trọng để chúng ta có thể giữ điều răn một cách vui vẻ. Khi Đấng Christ sống cho chúng ta thì điều không có điều răn nào là khó khăn với chúng ta. Tự nhiên có bản tính con người, chúng ta thường gây chiến chống lại luật pháp, và trí óc chúng ta thường kéo chúng ta xa Đấng sáng tạo. Và nhiều người không thể dâng theo những yêu cầu của Ngài trừ khi chúng ta được sự giúp đỡ của Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống chúng ta. Tất cả chúng ta đều sanh trong khu vực chịu sự cám dỗ của ma quỷ về tiền bạc, bất động sản, bằng cấp, học vấn, vân vân. Những mong ước tình cảm, tình dục của chúng ta hòa hợp với những cám dỗ của thế gian này. Vì vậy chúng ta phải có niềm khao khát ở trong thiên đàng. Và chủ đích những 10 điều răn mà Đức Chúa Trời kêu gọi, chúng ta phải mời gọi Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh hành động ở trong đời sống chúng ta, thì có như vậy chúng ta mới thể chống lại những cám dỗ của Satan được. Có những người Cơ Đốc hầu việc Ngài, nhưng có một số người thất bại, dần dần trở nên chán nản và bỏ cuộc. Tại sao có một số người Cơ Đốc bỏ cuộc và thất bại? Bởi vì họ cố gắng gìn giữ các điều răn của Chúa bằng sức mạnh việc làm lành của họ, chứ không phải để Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng họ. Một người Cơ Đốc và là một người yêu mến Chúa đầy nhiệt tâm đã nói trong sách Philip đoạn 4 câu 13: tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Chúng ta làm được mọi sự là nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta. Cái bao tay có thể cầm nắm xe hơi, tay lái có thể cầm nắm xe gắn máy, có thể mở chìa khóa tủ sắt, có thể làm được mọi việc. Nhưng khi chúng ta biết một người rút bàn tay ra khỏi cái bao tay, thì bao tay không thể làm gì được. Khi Đức Chúa Giêsu không hiện diện trong đời sống chúng ta, Ngài không định hướng trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta không thể nào giữ trọn vẹn điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa. Chúng ta phải nhờ quyền năng của Thánh Linh hành động ở trong đời sống. Có một thanh niên ở Hoa Kỳ đã phạm phải một tội ác. Người này đã bị bắt và bị tòa án ra quyết định tử hình. Cha mẹ của người thanh niên này sợ hãi con trai họ phải chết vì tội ác. Họ đã đến thống đốc của tiểu bang Ohio để gian xin vị thống đốc để đổi án tử hình thành án chung thân khổ sai. Họ đã năn nỉ, trình bày hoàn cảnh gia đình, bản thân của người thanh niên này cho vị thống đốc, và xin người thống đốc này hãy đi thăm người thanh niên để hiểu rõ ràng những lý do trước khi ông ban đặt ân hầu cứu mạng sống của con trai của họ. Vị thống đốc này bằng lòng ra đi và nói chuyện với con trai của họ, và với điều kiện là không ai được báo trước cho người thanh niên này biết thống đốc đang đi thăm. Thời gian ngắn sau đó, người thanh niên này tên là James đang đứng nhìn qua song sắt của khám đường. Anh đã trông thấy một người đàn ông nhỏ trong bộ đồ đen đang đi về phía xà lim của mình. Jem nghĩ thầm, đây là một ông thầy truyền đạo hay là ông mục sư đến để nói chuyện với mình về tiếp nhận Đấng Cơ Đốc. Ông ta nghĩ mình sẽ nhận ngay đạo thì ông ta lầm. Mình làm sao mà có thể nói chuyện được với ông ta? Khi vị thống đốc đến xà lim của Jim, ông ta nói thật vui vẻ: "Chào anh Jim, tôi đến để nói chuyện ngắn với anh." Jim cười khỉnh và trả lời: "Tôi không muốn nói chuyện với ông." Và rồi anh ta quay lưng với vị thống đốc. Vị thống đốc không bỏ cuộc, ông ta cố gắng nói chuyện lần nữa: "Jim ơi, nếu anh biết sự quan trọng và sứ mạng của tôi thì anh sẽ thân thiện và sẽ nghe lời tôi." Để trả lời những lời tử tế này, thanh niên này gay gắt nói là: "Tôi không muốn nói chuyện với ông. Ông làm ơn để tôi yên." Một lát sau đó, người cảnh sát trông coi giải tù tử hình đến gần và nói với phạm nhân: "Sao Jim, mày với ông thống đốc giải quyết ra sao?" Jim ngạc nhiên và nói rằng: "Cái gì? Ông thống đốc sao? Có phải ông muốn nói người đàn ông nhỏ giống như người truyền giáo là thống đốc của tiểu bang Ohio?" Người quản giáo nói rằng: "Đúng đó, chính là thống đốc. Ông ta đến đây để xem có thể tìm thấy vài lý do để thay đổi bản án tử hình của mày, để biến nó thành bản án chung thân hay không, để giữ mạng sống của mày đó." 3 ngày sau, Jim bị đưa đến nơi tử hình và bị treo cổ. Khi người ta trồng cái thòng lọng vào đầu của Jim, anh ta đã la như thế này: "Ôi thật là tôi điên, thống đốc muốn giúp tôi mà tôi lại không chịu." Thưa quý ông bà chị em thân mến, Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc thế gian, đã đến thế gian này và muốn giúp mỗi người trong chúng ta không phải bị sự chết mà được sự sống đời đời. Thậm chí Ngài đã chết trên thập tự cho chúng ta, và bây giờ Ngài đang sống và làm nhiệm vụ cầu thai cho chúng ta ở trên thiên đàng. Chúa đang làm tất cả những gì cho chúng ta để chúng ta được sống, được sống một cách hạnh phúc, bình an với Ngài. Ngài muốn cứu chúng ta. Đó là lời cầu xin của các thành viên của thánh đối với mỗi gương mặt để chúng ta đạt được những bước quan trọng, con đường dẫn chúng ta đến thiên đàng.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.